Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Tang lễ Đức Cố Giáo hoàng Francisco, một làn sóng tình cảm thật sự, chứ không chỉ là sự kiện truyền thông.
Roma, phân tích sự tham gia đông đảo tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng Francisco, phóng viên Massimo Bernardini và người dẫn chương trình truyền hình Ý nhận xét. Một làn sóng tình cảm thực sự không chỉ là một sự kiện truyền thông.
Tỷ lệ chia sẻ 67% trong tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng Francisco làm cho sự kiện này trở thành một trong những khoảnh khắc truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Ý. Nhưng theo ông Bernardini, đằng sau những con số là một sự khích lệ thực sự về sự tham gia và lòng biết ơn. Đó là một dấu hiệu của một mối liên hệ giữa Đức Cố Giáo hoàng và dân chúng, có khả năng vượt qua mọi rào cản, màn hình và thế hệ. Khi đề cập đến đám đông và các màn hình, nhà báo khẳng định điều đã làm lay động cả đất nước là mọi người đã tham gia tích cực vào khoảnh khắc này. Những người đã có mặt ở Roma cũng đã thể hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa, nhưng cả những người theo dõi từ nhà cũng hòa vào dòng chảy đó. Không chỉ là ngồi trên ghế sofa, có một sự thay đổi bên trong, một nhu cầu được hiện diện, được nhìn nhận. Trong suốt tuần lễ tang, người ta chứng kiến một tình cảm sâu sắc, một lòng biết ơn chân thành về những gì Ngài đã gieo. Đó không phải là một chương trình truyền hình để xem một cách thụ động, nhưng là một sự tham gia thật sự. Điều này cũng có thể thấy ở quảng trường Thánh Phêrô. Về sự hiện diện đông đảo của truyền thông quốc tế, ông nói cái chết của một vị giáo hoàng luôn là một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco với phong cách gần gũi và khả năng nói chuyện với tất cả mọi người đã chinh phục cả thế giới. Liên quan đến cử hành tang lễ đơn giản theo di nguyện của Đức Cố Giáo hoàng, nhà báo nhận xét, thánh giá và cổ quan tài đơn sơ, bầu khí trang nghiêm là những điều đã chạm đến trái tim của thế giới. Điều quan trọng là trong thánh lễ không có sự nhấn mạnh vào tính phô trương. Đó là một nghi lễ được cử hành với sự giản dị và chiều sâu, không có thêm thắt những điều không cần thiết.
Mật nghị bầu giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5.
Vatican, vào sáng thứ Hai ngày 28 tháng 4, trong phiên họp chung thứ năm, 180 hồng y hiện diện, trong đó có hơn 100 hồng y cử tri, đã chọn ngày 7 tháng 5 là ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng.
Thời điểm bắt đầu mật nghị hồng y được thiết lập theo các quy định của tông hiến Universi Dominici Gregis của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được Đức Biển Đức thứ 16 cập nhật với tự sắc ngày 11 tháng 6 năm 2007 và sau đó với tự sắc vào ngày 22 tháng 2 năm 2013. Theo tông hiến, mật nghị hồng y bắt đầu từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 20 sau khi Đức Giáo hoàng qua đời, sau tuần 9 ngày cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng. Trong những ngày này, các hồng y ở các nước xa vẫn được chờ đợi đến Roma. Trong thời gian họp mật nghị, các hồng y sẽ cư ngụ tại nhà thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha Francisco cư ngụ trong 12 năm làm giáo hoàng. Sáng thứ Tư ngày 7 tháng 5, tất cả các hồng y sẽ đồng tế trong thánh lễ trọng thể Pro Eligendo Pontifice cho việc bầu giáo hoàng do Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn chủ tế. Vào buổi chiều, các hồng y cử tri tiến hành một cuộc rước long trọng đến nhà nguyện Sistine, nơi mật nghị bắt đầu bầu giáo hoàng mới. Sau khi đã vào bên trong nhà nguyện Sistine, mỗi hồng y cử tri tuyên thệ theo quy định tại đoạn 53 của tông hiến Universi Dominici Gregis. Thông qua lời tuyên thệ này, các hồng y cam kết nếu được bầu sẽ trung thành thực hiện sứ vụ Phêrô như là mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ. Các ngài cũng cam kết giữ bí mật tuyệt đối về mọi điều liên quan đến cuộc bầu cử giáo hoàng và không ủng hộ bất kỳ nỗ lực can thiệp bên ngoài nào vào cuộc bầu cử. Sau khi Đức Tổng giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ giáo hoàng, tuyên bố Extra Omnes, tất cả những cá nhân không tham gia mật nghị phải rời khỏi nhà nguyện Sistine. Chỉ có vị trưởng nghi và vị được chỉ định phụ trách bài suy niệm thứ hai ở lại. Bài suy niệm này tập trung vào trách nhiệm quan trọng của các cử tri và sự cần thiết phải hành động với ý định trong sáng vì lợi ích của Giáo hội Hoàng Vũ, chỉ hướng mắt về Chúa. Sau khi bài suy niệm kết thúc, Cả vị giảng thuyết và trưởng ban nghi lễ phụng vụ giáo hoàng đều rời khỏi nhà nguyện Sistine.
Tất cả các thủ tục bầu giáo hoàng hoàn toàn diễn ra tại nhà nguyện Sistine trong dinh tông tòa của Vatican. Trong suốt quá trình bầu cử, các hồng y cử tri không được gửi thư hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện, bao gồm cả cuộc gọi điện thoại, trừ những trường hợp cực kỳ cấp bách. Các ngài cũng không được phép gửi hoặc nhận bất kỳ loại tin nhắn nào, nhận báo hoặc tạp chí dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc theo dõi các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. Để bầu được một giáo hoàng hợp luật, cần phải đạt được 2/3 số phiếu trở lên của các cử tri có mặt. Nếu sau 33 hoặc 34 lần bầu mà vẫn chưa có kết quả, thì việc bầu sẽ trực tiếp giữa hai vị có số phiếu cao nhất của lần bầu cuối cùng. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn cần 2/3 số phiếu trở lên. Nếu cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào buổi chiều của ngày đầu tiên, thì sẽ chỉ có một lần bầu phiếu. Vào những ngày tiếp theo, sẽ có 2 lần bầu vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Sau khi kiểm phiếu, tất cả các lá phiếu sẽ được đốt. Nếu lần bỏ phiếu không có kết quả, một ống khói được đặt trên nhà nguyện Sistine sẽ phát ra khói đen. Nếu một giáo hoàng được bầu, khói trắng sẽ bốc ra từ ống khói. Nếu các cử tri không đạt được thỏa thuận về một ứng viên sau 3 ngày bỏ phiếu không có kết quả, thì mật nghị được phép nghỉ tối đa 1 ngày để cầu nguyện và thảo luận tự do giữa các cử tri, và lời khuyên thiêng liêng ngắn gọn của Hồng Y trưởng đảng phó tế, hiện là Đức Hồng Y Dominic Mamberti. Sau khi các Hồng Y bầu được giáo hoàng mới, Đức Hồng Y niên trưởng của Hồng Y đoàn thay mặt tất cả các cử tri, hỏi ứng viên đã được bầu có chấp nhận việc bầu chọn ngài theo giáo luật làm giáo hoàng không. Sau khi nhận được sự đồng ý, Đức Hồng Y niên trưởng hỏi ngài muốn chọn tông hiệu là gì. Từ thời điểm này, giáo hoàng mới được bầu có toàn quyền và quyền tối cao đối với giáo hội hoàng vũ. Mật nghị kết thúc ngay tại thời điểm này. Tiếp đến, các hồng y cử tri bày tỏ lòng tôn kính và tuyên thệ vâng phục Đức Giáo Hoàng mới và tạ ơn Chúa. Sau đó, tại ban công của đền thờ Thánh Phêrô, hồng y trưởng đảng phó tế thông báo cho các tín hữu về cuộc bầu cử và danh tính của Giáo Hoàng mới bằng câu nói nổi tiếng: Annuncio vobis gaudium magnum, amemus papam. Tôi thông báo với anh chị em một tin mừng trọng đại. Chúng ta có Giáo Hoàng. Sau khi các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Giáo Hoàng mới sẽ ban phép lành tòa thánh Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới.
Phiên họp thứ 5, các hồng y suy tư về giáo hội và thế giới và những phẩm chất của Đức Giáo Hoàng kế tiếp.
Vatican, trong phiên họp chung ngày 28 tháng 4, hơn 180 hồng y hiện diện đã suy tư về giáo hội và thế giới và những phẩm chất của Đức Giáo Hoàng kế tiếp. Các ngài cũng bầu chọn 3 hồng y tham gia ủy ban giúp đỡ cho hồng y nhiếp chính trong việc điều hành thông thường.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, các hồng y có cơ hội nói về giáo hội, mối quan hệ của giáo hội với thế giới, những thách thức nảy sinh và phẩm chất của Đức Giáo Hoàng mới. Một số chủ đề được thảo luận trong phiên họp thứ 5, trong đó có việc loan báo tin mừng, mối quan hệ với các tôn giáo khác và vấn đề lạm dụng. Và trong suốt cuộc họp kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 25 phút, đã có khoảng 20 ý kiến được phát biểu. Như những ngày khác, các hồng y chưa tuyên thệ đã tuyên thệ. Bên cạnh việc quyết định rằng mật nghị bầu giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025, các hồng y rút thăm chọn 3 hồng y để hỗ trợ hồng y nhiếp chính Calvin Farren trong việc quản lý các vấn đề thông thường để chuẩn bị cho mật nghị. Đó là các hồng y Luis Antonio Tagle, Dominique Mamberti và Reinhard Marx. Phiên họp chung thứ 6 sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 và sẽ bắt đầu bằng bài suy niệm đầu tiên trong 2 bài suy niệm trước mật nghị hồng y. Như đã được lên kế hoạch, cha Donato Ogliari, viện phụ của đan viện Thánh Phaolô ngoại thành hướng dẫn. Các phiên họp sẽ tiếp tục vào mỗi buổi sáng lúc 9 giờ cho đến hết ngày 6 tháng 5, trừ thứ Năm ngày 1 tháng 5 và Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025.
Đức Hồng Y Reina nói, các Hồng Y phải chọn một giáo hoàng có thể hướng dẫn, nâng đỡ thế giới.
Vatican, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày 28 tháng 4, ngày thứ Ba trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma, Bandassare Reina nói rằng, giáo hội và toàn thể nhân loại muốn được hướng dẫn và hỗ trợ trong một thế giới đầy rẫy những khó khăn, nghi ngờ và mâu thuẫn.
Bắt đầu bài giảng, Đức Hồng Y đại diện Đức Giáo Hoàng cai quản giáo phận Roma nhìn nhận nỗi đau buồn chung của tất cả các tín hữu Roma, những người cùng với các tín hữu trên khắp thế giới đang thương tiếc vị mục tử đã qua đời, và dường như giống như đàn chiên không có chủ chăng. Ngài nói rằng, sự so sánh ẩn dụ này có thể tóm tắt cảm xúc của những ngày này, nhưng cũng phản ánh tình trạng hiện tại của nhân loại trong một thế giới đang bùng nổ vì khủng hoảng, và ít người có can đảm để công bố tin mừng bằng cách biến tin mừng thành viễn cảnh về một tương lai khả thi và cụ thể. Theo Đức Hồng Irena, Chúa Giêsu đã chỉ đường bằng cuộc sống và giáo huấn của Người, điều mà các môn đệ của Người đã thực hiện. Con đường này đòi hỏi sự hoán cải sâu sắc, kết hợp với những hành động có khả năng thổi hồn vào những lời nói, bằng cái vỗ về, một bàn tay dang rộng, lời nói không vũ khí, không phán xét, giải thoát, không sợ tiếp xúc với những gì gọi là không thanh sạch. Việc phục vụ này cần thiết để đánh thức đức tin, khơi dậy hy vọng rằng cái ác hiện diện trên thế giới sẽ không có lời nói cuối cùng, rằng sự sống mạnh hơn cái chết. Đức Hồng Y Giám Quản Roma nói rằng, Chúa Giêsu hiểu gánh nặng của mỗi người chúng ta trong việc tiếp tục sứ mạng của Người, đặc biệt là khi chúng ta đang tìm kiếm vị giáo hoàng tiếp theo. Khi các hồng y họp để thảo luận và lựa chọn người kế nhiệm Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, đây không thể là thời điểm cân bằng chính trị, chiến thuật, thận trọng, thời điểm chiều theo bản năng muốn quay lại, hoặc tệ hơn là ganh đua và liên minh quyền lực. Cần phải có một thái độ cấp tiến để bước vào giấc mơ của Chúa được giao phó cho đôi tay nghèo hèn của chúng ta. Đức Hồng Irena nhận định rằng, thế giới xem Đức Cố Giáo Hoàng Francisco là một mục tử hoàng vũ, và con thuyền của Thánh Phêrô cần phải ra khơi trên biển cả mênh mông, vượt qua mọi ranh giới và tạo ra những điều bất ngờ. Do đó, bổn phận của Hồng Y Đoàn phải là phân định và sắp xếp những gì đã bắt đầu, theo ánh sáng của sứ mạng đòi hỏi chúng ta, theo hướng của một trời mới, đất mới. Họ phải làm cho giáo hội trở nên đẹp đẽ vì Chúa Kitô, chứ không phải vì những tiện nghi trần tục, bị hướng dẫn bởi những tham vọng ý thức hệ phá vỡ sự hiệp nhất trong y phục của Chúa Kitô. Do đó, bổn phận của các hồng y là tìm kiếm một vị mục tử có thể giải quyết những nỗi sợ mất mát khi đối mặt với những đòi hỏi của phúc âm. Có cái nhìn của Chúa Giêsu và có thể thể hiện lòng bác ái của Chúa trong một thế giới có những nét thiếu nhân tính. Và xác nhận rằng chúng ta phải cùng nhau bước đi như những người của Chúa được tạo ra để rao giảng phúc âm. Ngài nói rằng Chúa Giêsu cảm thấy thương xót dân của Người và không muốn họ trở thành một đàn chiên không có người chăn dắt. Và đây là lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội và của tất cả mọi người, những người cầu xin được hướng dẫn và nâng đỡ trong cuộc sống gian khổ giữa những nghi ngờ và mâu thuẫn. Và cuối cùng, theo Đức Hồng Irena, môn đệ của Chúa Kitô phải trở thành hạt giống, sẵn sàng được chôn cất, ẩn giấu và tiêu hao vì sự sống mới, vì ơn cứu độ của tất cả mọi người.
Đức Hồng Y của Philippines nhấn mạnh, không chính trị hóa mật nghị bầu giáo hoàng.
Vatican, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục của Caloocan của Philippines, nhấn mạnh, mật nghị Hồng Y là một tiến trình phân định thiêng liêng, chứ không phải là một cuộc tranh cử chính trị, đồng thời kêu gọi các tín hữu công giáo tránh việc vận động hay suy đoán về vị giáo hoàng kế tiếp.
Hiện đang có mặt tại Roma để tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y David nhắc nhở các tín hữu rằng, việc bầu chọn một giáo hoàng mới không được dẫn dắt bởi sự nổi tiếng hay chiến lược, nhưng bởi cầu nguyện, lòng khiêm nhường và sự lắng nghe chung của các mục tử giáo hội đối với thánh ý Thiên Chúa. Đức Hồng Y David nói, việc tạo ra hoặc chia sẻ các video vận động, dù với thiện chí, đều có nguy cơ biến một quá trình phân định thiêng liêng thành một màn trình diễn trần thế. Điều đó có thể vô tình gây áp lực hoặc chính trị hóa lương tâm của các hồng y cử tri và làm mất đi sự thinh lặng và cầu nguyện cần thiết để thật sự lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y cũng cảnh báo về các mô tả hư cấu liên quan đến mật nghị, lưu ý rằng các phim về mật nghị có thể hấp dẫn, nhưng chúng ta đừng quên đó là sản phẩm hư cấu, cố ý kịch tính hóa để gây chú ý, giải trí và mang lại lợi nhuận. Ngài kêu gọi các tín hữu công giáo đồng hành với các hồng y cử tri bằng lời cầu nguyện, chứ không phải bằng ý kiến thiên lệch. Ngài nói, chúng ta hãy chay tịnh khỏi những suy đoán và vui mừng với niềm hy vọng. Đức Hồng Y David mời gọi giáo hội tiếp tục bám chặt vào sứ vụ của Chúa Kitô và không để mình bị che khuất bởi sự thô thiển của các trò chơi quyền lực của con người hay sự phô trương và nghi thức truyền thống, dù là một phần của lịch sử chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với bản chất và sứ vụ của giáo hội. Ngài nói thêm, nếu chúng ta cần lên tiếng, hãy cố gắng nói những lời khích lệ, chứ không phải là lời tán thành. Nếu chúng ta muốn chia sẻ điều gì đó trên mạng, hãy chia sẻ kinh thánh, những suy tư nâng đỡ tinh thần, những lời cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin, củng cố hy vọng và vun đắp tình yêu. Mô tả Đức Cố Giáo Hoàng Francisco là mẫu gương, Đức Hồng Y kết luận: bước đi trong ký ức về Ngài là giữ cho tinh thần của Ngài luôn sống động. Trên hết, hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, đấng là đầu thật sự của giáo hội, đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta vị giáo hoàng mà chúng ta cần, chứ không phải người mà chúng ta nghĩ là chúng ta muốn.
Đức Hồng Y Bergoglio sẽ không tham dự mật nghị bầu giáo hoàng.
Vatican, Đức Hồng Y Giovanni Angelo Bergoglio đã tuyên bố rằng Ngài sẽ theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, từ bỏ việc tham gia mật nghị bầu giáo hoàng mới, bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới đây.
Đức Hồng Y Giovanni Angelo Bergoglio, người Ý, đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba ngày 29 tháng 4, tuyên bố rằng Ngài sẽ không tham dự mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Ngài lưu ý rằng Ngài đã quyết định tuân theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, mặc dù vẫn khẳng định mình vô tội. Tuyên bố của Đức Hồng Y nói rằng, luôn nghĩ đến lợi ích của giáo hội, nơi tôi đã và sẽ tiếp tục phục vụ với lòng trung thành và tình yêu, và để góp phần cho sự hiệp thông và thanh thản của mật nghị, tôi đã quyết định vâng phục, như tôi vẫn luôn làm, theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng Francisco, là không tham gia mật nghị, trong khi vẫn tin chắc rằng mình vô tội.
Cơ quan hỗ trợ tị nạn dòng tên tiếp tục hành trình theo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Roma, suy tư về di sản của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco như một người bảo vệ toàn cầu cho người tị nạn và hòa bình. Thầy Michael Scherf, tu sĩ dòng tên, giám đốc cơ quan hỗ trợ tị nạn dòng tên, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hành trình theo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, những người từng biết và đón nhận lời mời gọi của Ngài trong việc bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của những người dễ bị tổn thương nhất đều đồng lòng bày tỏ lòng biết ơn đối với tầm nhìn và nguồn cảm hứng mà Ngài mang lại. Trong số đó có thầy Michael Stoff, với sứ mạng đồng hành, phục vụ và tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn và những người bị cưỡng bức di dời. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, thầy mô tả Đức Giáo Hoàng Francisco là tiếng nói toàn cầu duy nhất trong một thế giới ngày càng bị phân mảnh và thờ ơ. Ngài nói, Đức Cố Giáo Hoàng đã làm cho người tị nạn được nhìn thấy. Ngài đã cho họ một chỗ đứng trong thế giới này và nói với họ, các bạn là một phần của cộng đồng nhân loại. Chứng tá đó, theo lời giải thích của thầy Michael, không chỉ mang tính hùng biện mà còn được thể hiện sâu sắc qua các cử chỉ của Đức Cố Giáo Hoàng. Đón nhận người di cư, trao cho họ cơ hội để lên tiếng và bảo vệ phẩm giá của họ. Đối với cơ quan hỗ trợ tị nạn dòng tên, 12 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco là một thời kỳ của sự khích lệ và đồng hành sâu sắc. Tu sĩ dòng tên nói, Ngài đã nâng đỡ, giúp chúng tôi xây dựng tiếng nói riêng của mình, một tiếng nói rõ ràng và can đảm, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đi ngược lại dòng chảy xã hội. Thầy nói thêm, trong sứ vụ của mình, cơ quan đang tìm cách phát huy tinh thần lắng nghe, phân định và đối thoại của Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài đã dạy mọi người phải mở lòng, tìm kiếm ý Chúa trên thế giới với trọng tâm là hòa bình. Đó là di sản mà những người đang phục vụ người tị nạn mang theo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Kính thưa quý thính giả, chỉ 10 ngày sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 và chỉ một tuần sau thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô vào ngày 19 tháng 3 sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu cử hành thánh lễ mỗi sáng tại nhà nguyện Thánh Marta như trong một giáo xứ, có nghĩa là có cộng đoàn tham dự. Các bài giảng của Ngài trong thánh lễ này đã cho thấy chân dung tinh thần và mục vụ của Ngài và sức mạnh của một ngôn ngữ sáng tạo, đặc trưng cho giáo huấn của Ngài. Những chủ đề chính trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco được thể hiện trong các diễn văn hay các tài liệu của Ngài, như hy vọng, tình huynh đệ, những người bị gạt ra bên lề, lòng thương xót, hòa bình, v.v. đã được Ngài bắt đầu suy tư trong các bài giảng trong các thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta trong 7 năm, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2020. Đó là những đề tài mà Ngài yêu thích, Ngài quan tâm, những chủ đề gần gũi nhất với trái tim Ngài, và sau đó được phát triển thành hình thức hoàn chỉnh trong các bài diễn văn và các tài liệu. Vị giáo hoàng gần gũi. Từ tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ như trong khung cảnh của một giáo xứ tại nhà nguyện Thánh Marta. Ngài là một giáo hoàng gần gũi, thể hiện qua việc cử hành thánh lễ nhiều lần trong tuần cho cộng đoàn là những người dân thường, kết thúc bằng lời chào và cái bắt tay dành cho tất cả những người hiện diện, từng người một khi họ rời khỏi nhà nguyện. Và điều này còn được chứng minh bằng những bài giảng với ngôn ngữ rất tự nhiên, gần gũi với người dân nhưng không hề mơ hồ về mặt khái niệm, và thường được thêm thắt một số thuật ngữ mượn từ tiếng mẹ đẻ của Ngài. Những người rốt cùng trở thành những người đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Hoàn toàn phù hợp với vị mục tử mang mùi chiên của mình, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu những thánh lễ ban sáng ở nhà nguyện Thánh Marta, trước hết với những người mà bình thường khó có thể được mời vào những chỗ đầu tiên. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2013, khi trời Roma vẫn còn tối, những người làm vườn và những người dọn dẹp đường phố làm việc tại Vatican đã đến nhà nguyện Thánh Marta và lắng nghe bài giảng đầu tiên của Ngài. Ngày hôm sau, có những người làm việc khác từ tòa thánh, các nhân viên, các nữ tu, vân vân. Và cứ thế tuần này qua tuần khác, cho đến khi Ngài đón tiếp đông đảo các tín hữu từ các giáo xứ ở Roma. Trong nhiều năm, thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, một sự kiện bên lề trong chương trình nghị sự của giáo hoàng, đã sớm trở thành một cuộc hẹn của hàng trăm người bình thường, những người chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày được gặp trực tiếp Đức Giáo Hoàng.
Những từ ngữ chưa từng được nghe. Trong các bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco có những thành ngữ mà trước đây các tín hữu chưa từng được nghe. Ngài nói, Thiên Chúa không có chiếc đũa thần, nhưng cứu rỗi bằng sự kiên trì. Chúa Giê-xu không loại trừ bất kỳ ai. Giáo hội không phải là người giữ trẻ hay thậm chí là một tổ chức phi chính phủ, mà là một câu chuyện tình yêu. Chúa Thánh Thần không thể bị thuần hóa và đức tin không phải là trò lừa đảo, ngay cả khi có những nhà tư tưởng làm sai lệch phúc âm. Những mục tử tìm công danh đôi khi trở thành sói. Những kỳ tô hữu là những người vui tươi chứ không phải là những khuôn mặt u sầu như ớt ngâm giấm. Những cộng đồng khép kín không biết sự dịu dàng nhưng chỉ biết bổn phận. Và cả lời mời gọi tránh xa chuyện phiếm và hóa trang cho cuộc sống. Ân sủng của nước mắt, sự bình an vô giá. Những tòa giải tội không phải là tiệm giặt khô nhưng là nơi chúng ta đến với sự hổ thẹn được chúc lành. Đây là những khái niệm và từ ngữ sẽ trở thành dấu ấn theo thời gian trong giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng, phát triển mạnh mẽ mà không có ngoại lệ trong những tuần đầu tiên sau cuộc bầu cử. Một phúc âm theo Đức Francisco trở nên sống động, dễ hiểu, linh động và gần gũi. Điều đó gợi lên suy nghĩ và chạm đến trái tim, chinh phục cả được những đôi tai thờ ơ. Tiếng vọng của những thánh lễ đó gây ngạc nhiên, xúc động, giống như một cái đục. Từng nét một phác họa hình ảnh tinh thần của vị giáo hoàng đến từ tận cùng trái đất. Từ đài phát thanh của Đức Giáo Hoàng đến thế giới. Từ thời điểm đó, Radio Vatican, Vatican News đã được trao một trách nhiệm quan trọng theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng. Mỗi lần, các phóng viên của Ngài sẽ chọn ra 3 đoạn âm thanh từ bài giảng, một trong số đó sẽ được đưa vào video. Sau đó, sẽ phát sóng tới các phương tiện truyền thông thế giới với sự đồng ý trước của Phụ Quốc Vụ Khanh. Và vì thế, hoàn toàn phù hợp với một giáo hoàng thích khởi xướng các tiến trình. Nhà nguyện Thánh Marta nổi bật như một điểm tựa thiết yếu và được mong đợi từ lâu để hiểu về triều đại giáo hoàng. Và sau đó, như sự cách ly do COVID gây ra sẽ chứng minh, đây sẽ là ngôi nhà thoải mái cho hàng triệu người kết nối từ khắp nơi trên thế giới, những người mà đại dịch đã tước đi mọi sự an toàn. Hiệu quả của sự tức thời. Do đó, những gì xuất hiện trong các bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta là một thần học về cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha Francisco đưa phúc âm vào cuộc sống hàng ngày, giải thích cách sống lời Chúa trong thực tế của những điều nhỏ nhặt bằng cách sử dụng các sự kiện hoặc giai thoại đây đó. Các bài giảng của Ngài thường ngắn gọn, nhưng Ngài vẫn thường khuyến cáo, không dài dòng, nhàm chán, mang tính hùng biện. Với Ngài, lời Chúa phải đến trực tiếp với con người là kim chỉ nam trên hành trình sống. Đây là lý do tại sao lời văn của Ngài sống động, giàu ẩn dụ lấy từ những sự kiện cụ thể. Đây là lời khuyên của một mục tử hiểu rõ cách chăm sóc đàn chiên, đã sống cả đời ở Buenos Aires, đã chia sẻ mọi thứ, ngay cả việc sử dụng phương tiện giao thông chung như tàu điện ngầm.
Sự khiêm nhường và chủ nghĩa giáo sĩ. Vào tháng 6 năm 2013, khi nói về việc cần phải khiêm nhường, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố rằng nếu không có nó, người ta không thể rao giảng về Chúa Kitô hoặc làm chứng nhân của Người. Và điều này, Ngài nói thêm với phong cách thẳng thắn thường thấy của mình, cũng áp dụng cho các linh mục. Ngài nhấn mạnh rằng ân sủng của Thiên Chúa là một kho tàng cần được giữ trong những chiếc bình bằng đất và không ai có thể chiếm đoạt nó cho chương trình giảng dạy cá nhân của mình. Trong nhiều bài giảng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã phát thảo căn tính của người Kitô hữu. Theo Ngài, người có đức tin sẽ đi theo con đường mở ra với người khác, và do đó loại bỏ ý tưởng cảm thấy mình quan trọng bởi vì là một Kitô hữu. Ngài chống lại thái độ giáo sĩ của linh mục ông Hoàng, người nói một đằng làm một nẻo. Những câu chuyện phím gây nên tội ác. Chủ đề về lòng thương xót, chủ đề trở thành nền tảng của năm thánh, thường xuyên vang vọng giữa các mái vòm của nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định vào tháng 12 năm 2015 và vào năm 2017, Thiên Chúa tha thứ mọi sự, nếu không thì thế giới đã không tồn tại, để nhấn mạnh đến lòng thương xót vô biên của Người. Ngài khẳng định rằng Chúa Giêsu ban lòng thương xót cách rộng rãi cho mọi người. Nói về cầu nguyện, trong bài giảng đầu năm 2016, Đức Cố Giáo Hoàng đã định nghĩa cầu nguyện là động lực thực sự của đời sống giáo hội. Và vào năm 2018, Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cầu nguyện không bao giờ mệt mỏi với lời mời gọi này. Trong cầu nguyện, hãy can đảm. Một chủ đề khác sẽ xuất hiện trong hàng ngàn bài phát biểu nhưng lại được chú ý đầu tiên ở nhà nguyện Thánh Marta, đó là chuyện ngồi lê đôi mắt. Ngài cảnh báo rằng chúng gieo rắc lòng đố kỵ, ghen ghét và ham muốn quyền lực. Những điều đó có thể khiến bạn giết chết một người. Buôn chuyện là tội ác vì nó giết chết Thiên Chúa và tha nhân. Hòa bình và miếng bánh bẩn của tham nhũng. Đức Thánh Cha Francisco luôn kêu gọi hòa bình, đặc biệt là trong những năm cuối triều đại, nhiều lần Ngài nhấn mạnh đến tính cấp thiết của hòa bình, được định nghĩa là công việc hàng ngày. Trong bài giảng năm 2017, khi nhắc đến ông Noe, Ngài nhắc lại rằng cành ô liu là dấu hiệu của điều Chúa mong muốn, một giá trị mạnh mẽ mà chúng ta đón nhận với sự yếu đuối. Ngài nói thêm rằng có một sự cám dỗ chiến tranh nằm trong tinh thần của Cain, trong khi trong một dịp khác, Ngài nói về tinh thần của Adam và Eva cho thấy rằng ma quỷ là một kẻ lừa đảo. Đức Cố Giáo Hoàng thường nói về kẻ nói dối vĩ đại là ma quỷ hứa hẹn với bạn mọi thứ và bỏ bạn lại trần trụi, là kẻ mà bạn bị cấm đối thoại. Bước đi tới kẻ thù lớn thứ hai, sự tham nhũng, là rất gần. Vào năm 2013, Đức Giáo Hoàng đã gọi đó là bánh mì bẩn, xảo quyệt, thúc đẩy tính thế tục, thường bắt đầu bằng một điều nhỏ nhặt và dần dần người ta rơi vào tội lỗi. COVID, cơn bão bất ngờ và dữ dội. Và rồi trong triều đại giáo hoàng của Đức Francisco, có khoảnh khắc khi tình phụ tử của Ngài được tạo nên từ sự chăm sóc, gần gũi, quan tâm đã được thể hiện một cách mạnh mẽ. Sự kiện này bắt đầu chính xác vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, ngày mà theo yêu cầu của Ngài, phương tiện truyền thông Vatican phát sóng thánh lễ lúc 7 giờ sáng, được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, để an ủi một thế giới đang lạc lối, khép kín, sợ hãi vì đại dịch COVID-19 đang gây kinh hoàng, đặc biệt là ở Ý. Trên thực tế, có gần 1.000 người chết mỗi ngày. Đức Thánh Cha hiểu những cảm xúc đó, biết con thuyền bị cơn bão bất ngờ và dữ dội đánh trúng, khiến các tông đồ hoảng sợ. Nhưng Ngài sẽ nhắc lại vào ngày 27 tháng 3, trong giờ cầu nguyện đặc biệt tại quảng trường Thánh Phêrô. một chiếc thuyền mà chúng ta đều mong manh và mất phương hướng, nhưng đồng thời cũng quan trọng và cần thiết. Tất cả đều được kêu gọi cùng nhau chèo lái, tất cả đều được an ủi lẫn nhau.
Gần gũi với nhân loại trong thời gian phong tỏa. Thói quen cử hành thánh lễ buổi sáng cho đến lúc đó đã thay đổi. Nếu cho đến lúc đó, sự kiện này chỉ được tường thuật tóm tắt trên các phương tiện truyền thông của Vatican, nhưng chỉ dành cho một số nhóm người nhất định, thì từ ngày đó trở đi, sự kiện này đã trở thành một khoảnh khắc dành cho tất cả mọi người. Việc Đức Cố Giáo Hoàng cử hành thánh lễ trực tiếp trên truyền hình ngay lập tức cho thấy ý nghĩa của sự lựa chọn đó. Trong những ngày này, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đang bị bệnh vì dịch virus corona, cho các bác sĩ, y tá, những người tình nguyện đã giúp đỡ rất nhiều, cho các thành viên gia đình, cho những người già đang ở bệnh dưỡng lão, cho những tù nhân đang bị giam giữ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong tuần này, lời cầu nguyện mạnh mẽ này với Chúa. Lạy Chúa, xin cứu độ con và thương xót con. Chân con bước trên con đường ngay chính. Giữa lòng đại hội, con sẽ chúc tụng Chúa. Tiếng vọng thế giới. Tóm lại, Đức Thánh Cha Francisco ôm lấy những vết thương của nhân loại đang kinh hoàng và tê liệt này. Những người lắng nghe cảm thấy được quan tâm, được để ý trong nỗi đau thường trải qua sự cô đơn, trong sự bất khả thi của việc chia sẻ, qua việc ôm người thân, của việc tạm biệt ông bà, cô dì, hàng xóm, bạn bè mà ngày này qua ngày khác không còn được gặp nữa. Trong bi kịch chung này, giờ hẹn mỗi buổi sáng trở thành khoảnh khắc cầu nguyện, tôn thờ thánh thể ngay cả qua màn hình. Như vậy, Đức Thánh Cha đã nắm lấy tay đàn chiên lạc lối của mình và sự lựa chọn này có tiếng vang đáng kinh ngạc và ngay cả ở Trung Quốc, các tín hữu theo dõi các thánh lễ được cử hành hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta. Mỗi ngày, trong trái tim Đức Thánh Cha Francisco, những khuôn mặt, câu chuyện và cuộc sống của những người dân bình thường bị đại dịch nhấn chìm lại hiện lên. Di sản còn lại. Những bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta giờ đây sẽ được lưu trữ trong lịch sử của triều đại giáo hoàng và cả của giáo hội. Có những người đã trân trọng chúng, có những người muốn đọc chúng và có những người vẫn chưa biết đến chúng. Cũng chính nhà nguyện mà trong nhiều năm Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích phúc âm, đã chào tạm biệt ngài lần cuối. Và trong không gian đó, vẫn còn lưu giữ di sản của những lời nói, cử chỉ, sự im lặng tôn thờ và linh cữu của ngài được đặt dưới chân bàn thờ ngay sau khi ngài qua đời, gợi lại lời ngài nói. Lý tưởng của giáo hội là luôn ở cùng mọi người và với các bí tích, luôn luôn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.